vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 58, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là phải cần có kế hoạch rồi, việc này liên quan đến tương lai của em, liên quan đến việc em vào đại học, liên quan đến việc sau này tốt nghiệp đại học thì em sẽ tìm được công việc gì. Nói nhỏ thì đây chỉ là một kế hoạch dành cho học tập mà thôi, còn nói rộng ra thì đây chính là kế hoạch cho cuộc đời em. Tô Vân Phỉ bắt đầu giảng đạo lý lớn này cho Đường Kim biết. Đường Kim nghe được thì liền sửng sốt, cuối cùng rốt cục nhịn không được nói thầm một câu. Kế hoạch cho cuộc đời sao? Mình đối với cái kế hoạch này thật không có hứng thú gì, bất quá hiện giờ mình cũng mới có 16 tuổi, hiện tại chỉ mới bước vào đời, nghĩ đến cái kế hoạch này thì cũng có chút quá sớm à. Nghe Đường Kim lầm bầm lầu bầu như thế thì vẻ mặt của Tô Vân Phỉ liền một trận hắc tuyến, tuy rằng giọng nói của Đường Kim không lớn nhưng mà hắn cũng ngồi gần Tô Vân Phỉ cho nên Tô Vân Phỉ có thể nghe được rành mạch những lời lầm bầm lầu bầu của Đường Kim. May cho Tô Vân Phỉ là lần này nàng đến đây thì cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nàng rất rõ ràng, muốn cho Đường Kim hào hào học tập để tốt nghiệp thì đây chính là một việc khó, hơn nữa cũng là một việc lớn đối với nàng trong 3 năm tới. Mà nàng còn rõ ràng hơn, nàng không thể phát hỏa mà đuổi Đường Kim ra khỏi lớp học rồi nàng bỏ giận mà đi như lúc trước nữa. Lúc này đây, nàng nhất định cần phải tìm được một biện pháp tốt để Đường Kim có thể nguyện ý mà học tập môn Anh văn nàng dạy. Đường Kim, tôi đã xem qua thành tích thi tốt nghiệp lên cấp 3 của em rồi. Môn toán và hóa học của em có thành tích rất tốt, hơn nữa môn hóa học lại thi được số điểm tối đa, ngữ văn thì cũng khá một chút, tuy rằng môn vật lý có kém một chút nhưng mà cũng đủ điểm tiêu chuẩn. Tô Vân Phỉ cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên ôn hòa một chút. Đường Kim nghe Tô Vân Phỉ nói đến đó thì không khỏi âm thầm nói thầm, có lẽ là đối với hắn thì thường xuyên xảy ra những chuyện trái với quy luật, có thể thi được vật lý đạt điểm tiêu chuẩn đối với hắn đã là một việc khó rồi. Nhưng mà thành tích về môn Anh văn của em lại là không điểm. Điều này thật sự khiến tôi không thể tưởng tượng được, tôi tin tưởng em là một người thông minh, lấy sự thông minh của em thì chỉ cần em cố gắng học tập thì môn Anh văn cũng sẽ trở nên tốt hơn, như thế nào cũng không thể thi được không điểm. Tô Vân Phỉ nhìn vào Đường Kim, ánh mắt có chút khó tin. Đường Kim, em có thể nói cho tôi biết, có phải là căn bản em không muốn học môn Anh văn này? Đúng à, em không thích học môn Anh văn này. Đường Kim cũng thừa nhận một cách thẳng thắn. Vì sao mà em không thích học môn Anh văn? Có thể nói cho tôi biết lý do được không? Tô Vân Phỉ kiên nhẫn hỏi Đường Kim. Bởi vì em không thích học tiếng nước ngoài. Đường Kim đúng lý hợp tình nói. Chúng ta học Anh văn thật ra là để hiểu vẻ đẹp trong ngôn ngữ này thôi mà. Tô Vân Phỉ nói cho Đường Kim, lý do này của hắn không được thành lập. Nước Mỹ sao, em không thích nơi này. Đường Kim vẫn lý do 10 phần như cũ. Cái này em cũng không thích, cái kia em cũng không thích, vậy em nói cho tôi biết em thích cái gì đi. Tô Vân Phỉ có chút đau đầu. Đường Kim nhìn vào Tô Vân Phỉ ngồi ở trước mặt là gương mặt xinh đẹp của nàng, sau đó nhìn xuống phía dưới, dừng lại ở bộ ngực cao ngất của nàng, dừng lại khoảng 2 giây thì hắn tiếp tục nhìn xuống dưới, hắn nhìn vào cặp đùi trắng bóc của nàng, cuối cùng. gocchuyenaudio.com, rồi mới nghiêm túc trả lời. Cô Tô, kỳ thật thì em rất yêu thích những giáo viên dạy Anh văn à. Giáo viên dạy Anh văn sao? Mới lúc đầu nghe Đường Kim nói như thế thì Tô Vân Phỉ còn không có kịp phản ứng, nhưng lập tức nàng liền ý thức được có chút không đúng, đây không phải là đang nói nàng sao. Nhất thời Tô Vân Phỉ liền tức giận, tên học sinh lưu manh này lại đang trêu chọc nàng. Tô Vân Phỉ muốn phát hỏa nhưng mà không khỏi nhớ đến được những lời mà hiệu trưởng Tiễn nói cho nàng, cuối cùng nàng cũng nhịn xuống. Đường Kim, tôi hy vọng được em sẽ tôn trọng với giáo viên của mình một chút, tôi thật lòng là muốn giúp em nâng cao thành tích Anh văn của mình, chẳng lẽ em không muốn sau này có thể đi đậu đại học sao? Không muốn, Đường Kim rất rõ ràng mà trả lời. Nghe Đường Kim nói như thế thì nhất thời Tô Vân Phỉ không biết nói cái gì đây, đây rốt cuộc là dạng học sinh gì đây à? Đường Kim, tôi hy vọng được là em nên suy nghĩ lại việc này có quan hệ tới tiền đồ sau này của em đó. Tô Vân Phỉ đứng dậy, thời gian cũng không còn sớm nữa, em hãy nghỉ sớm một chút đi, sau này tôi sẽ tìm em. Tô Vân Phỉ lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng của Đường Kim, sau đó nàng đi vào phòng của mình, khóa cửa lại, chỉ nghe một tiếng rầm, sau đó nàng liền cầm gối trên đầu giường của mình đập loạn vào trên giường. Nàng thật sự là bị những lời của Đường Kim chọc giận, hiện giờ thì nàng đang rất tức giận nhưng mà nàng không dám phát tác trước mặt của hắn, hiện giờ nàng chỉ có thể đem cái giường vô tội này của mình để làm chỗ chút cơn giận. Sau khi Tô Vân Phỉ ra khỏi phòng của Đường Kim thì Đường Kim liền đóng cửa phòng mình lại rồi đi vào thư phòng, hắn mở máy vi tính lên rồi tiếp tục lên diễn đàn đồ cổ để xem những bài post mới nhất. Đột nhiên avatar của Tiểu Đậu Nha liền sáng lên rồi hỏi. Anh Đường Tinh, anh đã trở về rồi sao? Có cứu được Trương Ni ra không? Không được, tôi đuổi theo một hồi thì không đuổi kịp bọn bắt cóc cho nên đành phải trở về. Đường Kim liền trả lời lại. Hả, vậy thì phải làm sao bây giờ? Thấy Đường Kim trả lời như thế thì Tiểu Đậu Nha liền nhắn qua một cái icon hiện hình người kinh ngạc. Cảnh sát sớm muộn gì cũng tìm được nàng ta. Đường Kim trả lời một câu. À, anh Đường Tinh, anh trở về là được rồi, em đi ngủ trước đây. Tiểu Đậu Nha cũng không có tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, sở dĩ nàng còn on cho đến bây giờ là cũng bởi vì nàng đợi Đường Kim trở về mà thôi. Rất nhanh, avatar của Tiểu Đậu Nha liền biến thành màu tối thui, cũng không còn ai quấy rầy Đường Kim nữa, mà hơn 30 phút sau thì hắn cũng không có thu hoạch gì nên đành phải tắt máy tính, rồi đi vào phòng ngủ, bắt đầu đả tọa luyện công. Đường Kim rất nhanh đã nhập định, mà đối với hắn mà nói thì buổi tối hôm nay so với mấy ngày trước này dường như cũng không có gì khác nhau, vẫn là gió yên sóng lặng. Nhưng mà đối với rất nhiều người ở thành phố Ninh Sơn mà nói thì đây lại là một buổi tối không yên tĩnh. Đêm khuya 12 giờ, cục cảnh sát của thành phố Ninh Sơn vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bên trong phòng làm việc của cục trưởng, lúc này sắc mặt của Nhâm Chính Thiệt trở nên trầm trọng, 2 tiếng đồng hồ trước thì hắn bò dậy từ giường ở nhà đi đến cục cảnh sát này. Liên tiếp phát sinh 2 vụ án bắt cóc để cho hắn bắt đầu cảm giác được rốt cuộc thì ngai vàng cục trưởng của hắn đã bắt đầu gặp phải nguy cơ, hắn không biết chuyện gì đã. Cóc chuyện audio.com, xảy ra mấy ngày nay, tại sao lại phát sinh ra nhiều chuyện như thế? Cho đến ngày hôm nay thì thành phố Ninh Sơn này có trị an vô cùng tốt, án bắt cóc này là một vụ đại án luôn luôn không xảy ra ở thành phố Nan Sơn này, nhưng mà bây giờ chỉ có vẻn vẹn 2 ngày mà liền có 2 vụ bắt cóc xảy ra, hơn nữa nhân vật bị bắt cóc không chỉ là những nhân vật có tiếng ở thành phố Ninh Sơn này mà còn là những nhân vật hắn không thể đắc tội được, điều này làm cho hắn không khỏi nhức đầu. Lúc này có một nam một nữ sau khi đi vào cục cảnh sát thì liền đi vào phòng cục trưởng, 2 người này chính là Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn, bọn họ mới từ ở bệnh viện trở về, bởi vì lúc này Trương Nghi đang ở bệnh viện để kiểm tra. Trường Văn, Tiểu Đường, 2 người đã trở lại, ngồi xuống trước đi. Thấy 2 người Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn trở về thì sắc mặt của Nhâm Chính Thiệt thoáng dễ nhìn hơn một chút. Người bị bắt cóc có khỏe không? Khá tốt, bác sĩ đã kiểm tra thân thể của nàng, cũng không có bị vết thương gì lớn, bất quá nàng vẫn còn khiếp sợ. Đường Thanh Thanh trả lời, thân phận của đám người bắt cóc đã được xác định rồi sao? Nhâm Chính Thiệt lại hỏi, bạn đang xem chuyện được sao chép tải, chuanphao.vn.com đã được xác định rồi, cả 3 đều là những tên tội phạm bị truy nã, ở những nơi khác thì bọn hắn đã gây ra hơn 10 vụ án. Đồ Trường Văn liền trả lời, 3 tên à, không phải là 2 tên thôi sao? Nhâm Chính Thiệt khẽ nhíu mày. Cục trưởng, chúng tôi đi đến một kho hàng ở một khu nhà xưởng cũ thì tìm được tên bắt cóc thứ 3, hơn nữa tên này cũng giống với 2 tên trước đều đã chết. Đồ Trường Văn thấp giọng nói. Mà từ trên người của bọn bắt cóc này thì chúng tôi còn tìm ra một ít chứng cứ. Dựa vào những chứng cứ này thì bọn hắn chính là người bị người khác thuê, mà người thuê bọn hắn chính là... Đồ Trường Văn dừng lại một chút, hít một hơi, sau đó mới chậm rãi nói. Người thuê bọn bắt cóc kia chính là Lâm Tuấn Hùng. Cách chương.